Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Tư ngày 19 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức cập nhật về diễn biến mới nhất trong nền chính trị Mỹ. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã thất bại trong việc bãi bỏ luật y tế giá phải chăng, một trong những thành tựu quan trọng nhất của cựu Tổng thống đảng Dân Chủ Barack Obama, dù họ nắm thế đa số tại lưỡng viện Quốc hội. Sau đó, nhóm cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam sẽ gửi đến quý vị phóng sự về đá đỏ ở tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, chương trình tối hôm nay còn có bài học Anh. Ngoài ra, chương trình tối hôm nay còn có bài học Anh ngữ sinh động với sự dẫn giải của Phạm Văn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nỗ lực của phe Cộng Hòa bãi bỏ Obamacare thất bại tại Thượng viện. Các nỗ lực của phe Cộng Hòa muốn bãi bỏ hoặc thay thế Obamacare thất bại tại Thượng viện vào ngày 18 tháng 7, một bước lùi lớn cho Tổng thống Donald Trump và dự tính lâu nay của đảng Cộng Hòa muốn xóa sổ luật chăm sóc sức khỏe, mang dấu ấn của cựu Tổng thống Barack Obama. Bày tỏ thất vọng, Tổng thống Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc với ngụ ý rằng ông có thể để cho thị trường bảo hiểm sức khỏe Obamacare từ suy sụp, rồi sau đó sẽ tìm cách làm việc với đảng Dân Chủ để tìm phương án giải thoát. Có lẽ chúng ta đã rơi vào thế chỉ còn cách để cho Obamacare suy sụp, ông Trump nói với báo giới. Chúng ta sẽ để cho Obamacare luộm bại, rồi thì các đảng viên Dân Chủ sẽ tìm đến chúng ta. Lãnh đạo phe Cộng Hòa ở Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố sẽ đề ra cuộc biểu quyết hủy bỏ hẳn Obamacare sau khi mọi chuyện trở nên rõ ràng từ tối thứ Hai rằng ông không hội đủ hậu thuẫn để thông qua luật thay thế Obamacare. Nhưng phương án mới đã tan vỡ trong vòng vài giờ đồng hồ. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa như Shelley Moore Capital, Susan Collins và Lisa Murkowski loan báo sẽ không ủng hộ, dập tắt hy vọng vừa manh nha. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ đoàn kết chống lại dự luật thay thế Obamacare với thế đa số 52-48 ở Thượng viện. Để dự luật được thông qua, phe Cộng Hòa không thể để mất hơn 2 phiếu từ chính nội bộ của mình. Khoảng 20 triệu người Mỹ có được bảo hiểm sức khỏe từ Obamacare. Sau cuộc thảo luận với các thượng nghị sĩ Cộng Hòa trưa 18 tháng 7 để quyết định xem có nên xúc tiến việc biểu quyết bãi bỏ Obamacare hay không, thượng nghị sĩ McConnell cho biết Thượng viện có phần chắc sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu này trong tương lai rất gần. Đây là trải nghiệm hết sức khó khăn đối với tất cả chúng tôi, ông McConnell nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng Thượng viện cần phải tiến tới để còn giải quyết các vấn đề khác như cải tổ thuế và ngân sách chi tiêu nhằm củng cố cơ sở hạ tầng của Mỹ. Thất bại tại Thượng viện hôm thứ Ba chứng tỏ sự chia rẽ ngay chính trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Có người lo ngại về những cắt giảm Medicaid được đề nghị trong dự luật. Có người ủng hộ và thậm chí còn muốn Obamacare được sửa đổi nhiều hơn nữa. Tổng thống Cộng Hòa Donald Trump quả quyết rằng các nỗ lực bỏ hoặc thay thế Obamacare chưa bị khai tử. Trong tin nhắn sáng sớm hôm thứ Ba trên Twitter, ông Trump viết, chúng ta bị hụt hẫng bởi phe Dân Chủ và một ít đảng viên Cộng Hòa. Đa số đảng viên Cộng Hòa đều trung thành, tuyệt vời và làm việc cực lực. Chúng ta sẽ bật dậy. Hồi tháng 5, ông Trump đã hết sức thúc đẩy cho dự luật hủy bỏ và thay thế Obamacare được thông qua tại Hạ viện và đã thành công. Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi không hành động không phải là một giải pháp. Quốc hội phải bước tới, làm phần sự của mình. Hội Y tế Hoa Kỳ đại diện cho các bác sĩ kêu gọi Quốc hội khởi động nỗ lực lưỡng đảng để sớm ổn định thị trường bảo hiểm sức khỏe cho dân Mỹ. Ngày 18 tháng 7, Hoa Kỳ áp đặt chế tài kinh tế mới đối với Iran vì chương trình phi đạn đạn đạo của nước này và nói những hoạt động thâm hiểm của Tehran tại Trung Đông phá hoại bất cứ những đóng góp tích cực nào theo thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015. Những biện pháp này là dấu hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách làm áp lực nhiều hơn lên Iran, trong khi vẫn tuân thủ một thỏa thuận giữa Iran và 6 cường quốc nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc dỡ bỏ những chế tài dầu mỏ và tài chính quốc tế. Chính phủ Mỹ nói đang nhắm vào 18 thực thể và cá nhân hỗ trợ đều được gọi là những tác nhân phi pháp của Iran hoặc hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Những người bị chế tài đã hỗ trợ quân đội hay lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bằng cách phát triển máy bay không người lái và những thiết bị quân sự, sản xuất và bảo trì tàu thuyền và mua bán các cấu phần điện tử. những người khác đã dàn xếp đánh cắp những chương trình phần mềm của Hoa Kỳ và phương Tây để bán cho chính phủ Iran, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Hoa Kỳ vẫn hết sức lo ngại về những hoạt động thâm hiểm của Iran khắp vùng Trung Đông phá hoại ổn định, an ninh và thịnh vượng của vùng này, Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố. Tuyên bố cũng nói những hoạt động phá hoại sự đóng góp tích cực về hòa bình quốc tế và an ninh trong vùng có chủ ý xuất phát từ thỏa thuận hạt nhân. Hôm thứ Hai, 17 tháng 7, chính quyền Trump nói Iran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, nhưng nước này cũng không theo đúng tinh thần của thỏa thuận và Washington sẽ tìm các phương cách để củng cố thỏa thuận. Đây là lần thứ hai ông Trump chứng nhận Iran tuân thủ thỏa thuận kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm nay, dù ông mô tả đây là thỏa thuận tệ hại nhất từ trước tới nay, trong khi vận động tranh cử tổng thống năm 2016, chỉ trích chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã thương thuyết và ký kết thỏa thuận này. Đáp lại, Iran lên án chế tài của Washington, gọi loan báo áp đặt chế tài là đê tiện và vô giá trị. Iran sẽ đáp trả hành động này bằng cách áp đặt chế tài lên một số công dân Mỹ đã có những hành vi chống lại người dân Iran và những quốc gia Hồi giáo khác trong vùng, Bộ Ngoại giao Iran nói trong một thông cáo. Chính quyền Trump đang duyệt lại chính sách đối với Iran, không chỉ xem Tehran có đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân hay không, mà còn cả hành vi của nước này, điều mà Washington nói là làm suy yếu những lợi ích của Mỹ ở Syria, Iraq, Yemen và Lebanon. Chính quyền của Tổng thống Trump đã phát động tuần lễ Made in America, hàng hóa sản xuất tại Mỹ, để nêu bật tầm quan trọng của lĩnh vực chế tạo sản xuất nội địa và quảng bá những chính sách nhằm mang về lại nước Mỹ những việc làm đã từng khoán cho nước ngoài trước đây. Tuy nhiên, như lời tường thuật của thông tín viên Steve Herman tại Tòa Bạch Ốc, nhiều sản phẩm của gia đình ông Trump được sản xuất tại các hãng xưởng ở nước ngoài và điều này đã làm dấy lên những chỉ trích đối với chiến dịch Made in America của ông. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Các sản phẩm được trưng bày trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc là những sản phẩm đến từ tất cả 50 tiểu bang của nước Mỹ. Từ những du thuyền sản xuất ở bang Maine cho tới rượu rum làm ở Hawaii. Ngay cả máy bay trực thăng của Tổng thống Marine One cũng được trưng bày để cổ vũ cho ngành sản xuất chế tạo của bang Connecticut. Trong hoạt động để quảng bá tuần lễ Made in America, Tổng thống Trump nhảy lên một chiếc xe cứu hỏa do bang Wisconsin sản xuất. Ông nói, đám cháy đâu? Để tôi dập tắt đám cháy. Vài phút sau, Tổng thống Trump đặt bút ký một văn kiện tuyên bố ngày 17 tháng 7 là ngày hàng hóa sản xuất ở Mỹ. Ông nói, công đoạn khó khăn nhất đã hoàn tất bởi vì chính quyền của ông đã tháo gỡ các rào cản về thủ tục pháp lý. Tổng thống Trump phát biểu,
trong nhiều thập niên, Washington đã cho phép các nước khác xóa bỏ hàng triệu việc làm của người Mỹ qua những cách làm ăn bất công. Hãy chờ xem những gì diễn ra, các bạn sẽ rất sung sướng.
Bên đảng Dân Chủ gọi tuần lễ Made in America của ông Trump là hiện thân của thói đạo đức giả. Họ nói rằng thay vì thuyết giảng, lẽ ra Tổng thống Trump nên cố gắng làm gương cho người khác noi theo. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ, đại diện bang New York, nói,
nếu quý vị muốn thuyết giảng một điều gì, hãy bắt đầu ở nhà, bắt đầu ngay ở nhà. Những chiếc áo sơ mi và cà vạt mang nhãn hiệu Trump làm ở đâu? Trung Quốc. Đồ nội thất nhãn hiệu Trump làm ở đâu? Thổ Nhĩ Kỳ.
Hàng thời trang mang nhãn hiệu ái nữ Tổng thống Ivanka Trump cũng được sản xuất ở nước ngoài. Một sự thực không thể chối cãi đã được các phóng viên liên tục nêu lên tại cuộc họp báo cấm ghi hình ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, 17 tháng 7. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói,
có thể có một số sản phẩm không thể sản xuất hữu hiệu ở đây vì quy mô hoặc nhu cầu tại nước Mỹ này. Nhưng cũng như bao nhiêu sản phẩm khác, nếu có nhu cầu và đủ nhu cầu, thì hy vọng một ai đó sẽ xây một cơ xưởng và chế tạo ra sản phẩm đó.
Các nhà phân tích thương mại nói điều đó không đơn giản như vậy, bởi vì giờ đây chúng ta đang có một nền kinh tế toàn cầu nối kết với nhau. Nhà nghiên cứu Daniel Atkinson thuộc Viện Cato nhận định,
the factory floor has broken through its walls.
Các hãng xưởng đã vượt ra ngoài bốn bức tường của chúng và giờ trải dài xuyên các biên giới và các đại dương. Thế cho nên giờ đây các sản phẩm hoàn chỉnh được bày bán tại một gian hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ có xu hướng bao gồm những bộ phận hay thành phần giá trị gia tăng làm tại 5, 6 hoặc 10 quốc gia khác nhau.
Các nhà làm chính sách tại Tòa Bạch Ốc dường như không được thuyết phục bởi những lập luận đó và vẫn một mực theo đuổi nghị trình của mình, là bảo vệ hàng hóa Mỹ và ngành sản xuất nội địa. Nghị trình này tìm cách lật ngược kết quả làm việc của nhiều chính phủ thuộc cả hai đảng trong nhiều thập niên qua, cùng phối hợp với các tổ chức doanh thương lớn của Mỹ để cổ vũ cho thương mại quốc tế và các hiệp định thương mại đa phương.
Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất thương mại loại máy bay không người lái được cho là uy lực nhất của họ, chiếc CH-5 Rainbow. Chiếc máy bay này có giá bằng phân nửa chiếc Reaper hoặc Predator của Hoa Kỳ, giá của Reaper là 16,9 triệu đô la. Theo một nhà phân tích Trung Quốc, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc sẽ bắt đầu sản xuất từ 10 đến 20 chiếc mỗi năm. Ông Vương Tống, giáo sư khoa học và kỹ thuật hàng không tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh nói điều này sẽ đáp ứng nhu cầu ban đầu. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng xuất khẩu loại máy bay mới nhất cho những khách hàng quan tâm muốn tìm kiếm một chiếc máy bay không người lái với năng lực tương tự như Reaper. Theo trưởng nhóm thiết kế Thi Văn, chiếc CH-5 có thể mang tối đa 16 tên lửa không đối đất và bay trong tầm gần 48 giờ. Nếu có nâng cấp, máy bay không người lái này có thể bay tới 120 giờ với tầm bay gần 10.000 km. Ông Thi Văn nói khả năng hoạt động của CH-5 vượt trội so với Predator. Các nước như Iraq có thể đã triển khai máy bay không người lái của Trung Quốc trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Năm 2015, Bộ Quốc phòng Iraq đã công bố một video cho thấy một cuộc tấn công tên lửa nhắm vào một mục tiêu IS sử dụng một chiếc máy bay CH-4B có kích thước bằng 1/3 chiếc CH-5.
Chủ tịch Quốc hội Indonesia bị nêu tên là một nghi phạm trong vụ scandal tham nhũng lên tới hàng triệu đô la liên quan đến việc thực hiện chương trình cấp căn cước quốc gia điện tử. Người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng của chính phủ, Agus Raharjo, hôm 17 tháng 7 cho biết là đã có đủ bằng chứng cho thấy chủ tịch Setia Novanto tham gia một chương trình để biển thủ tới 170 triệu đô la trong khoảng từ năm 2011 đến năm 2012. Số tiền đó bằng khoảng 1/3 tổng số tiền 440 triệu đô la được phân bổ cho dự án. Ông Raharjo nói, ông Novanto cũng là chủ tịch đảng Goka, bị cho là đã lạm dụng chức quyền để làm giàu cho bản thân và người khác. Ông Novanto bác bỏ cáo buộc hôm 18 tháng 7 trong một cuộc họp báo. Một số nhân vật chính trị cao cấp khác của Indonesia cũng có dính líu trong vụ scandal, gồm Bộ trưởng Tư pháp và cựu Bộ trưởng Nội vụ. Hai quan chức chính phủ này đang bị xét xử liên quan đến vụ án. Vụ tai tiếng này có thể thử thách sự sẵn sàng của Tổng thống Joko Widodo trong việc áp dụng đường lối cứng rắn để chống nạn tham nhũng trong hệ thống công quyền. Indonesia đứng thứ 90 trong tổng số 176 quốc gia nằm trong danh sách các chính phủ tham nhũng nhất thế giới, theo tài liệu của Tổ chức Giám sát Minh bạch Quốc tế Transparency International.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề nghị Quốc hội gia hạn thiết quân luật đến tháng 12 trên đảo Mindanao, nơi quân đội phát động một chiến dịch đẫm máu chống phiến quân Hồi giáo kéo dài 2 tháng nay. Đến nay, hơn 500 người đã thiệt mạng. Cuộc xung đột nổ ra sau khi lực lượng an ninh thất bại trong việc bắt giữ Isnilon Hapilon, một thủ lĩnh hàng đầu của phiến quân Hồi giáo, có liên kết với nhà nước Hồi giáo. Phiến quân đã đốt cháy rụi một số tòa nhà, kể cả một nhà thờ, và bắt nhiều người làm con tin, khiến ông Duterte hôm 23 tháng 5 áp đặt thiết quân luật kéo dài 60 ngày trên hòn đảo có 21 triệu dân. Sắc lệnh của Tổng thống sẽ hết hiệu lực vào thứ Bảy ngày 22 tháng 7, chiều theo hiến pháp của Philippines. Phát ngôn viên của Tổng thống Ernesto Abela giải thích với các phóng viên ở Manila hôm 18 tháng 7 rằng lý do gia hạn thiết quân luật là vì ông Duterte đã xác định là đến thời điểm đó, cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo vẫn chưa bị đánh bại. Hơn 400 phiến quân đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến.
Sáng ngày 18 tháng 7, một đoàn 30 người gồm ngư dân và giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên, đại diện cho hơn 502 hộ gia đình, đã đệ đơn kiện Formosa tại tòa án tỉnh Nghệ An và yêu cầu được đền bù thiệt hại mà công ty này đã gây ra trong thảm họa môi trường hồi năm ngoái. Linh mục Phan Sĩ Phương, trưởng ban hỗ trợ ngư dân miền Trung, người dẫn đầu đoàn giáo dân nộp đơn kiện, xác nhận dưới VOA rằng hồ sơ kiện đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận và trang thông tin giáo phận Vinh cũng sẽ đưa tin về việc nộp đơn kiện này. Linh mục Đặng Hữu Nam, phụ trách giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, cho VOA biết đoàn đẩy đơn kiện công ty gang thép Hưng Nghiệp, Formosa, Hà Tĩnh không bị cản trở vào sáng ngày 18 tháng 7.
Chúng tôi đại diện cho những người ngư dân và diêm dân đã khởi bị kiện Formosa xác minh trước, tiếp tục cùng với các linh mục là những linh mục nằm trong ủy ban hỗ trợ ngư dân để đi để đệ đơn khởi kiện Formosa lên chính tòa án tỉnh Nghệ An. Chúng ta vừa nghe buổi sáng đây, để tòa án tỉnh Nghệ An cũng đã làm cái chức năng của mình, đó là nhận đơn khi mà nguyên đơn đem đơn đến tòa án để nạp đơn khởi kiện.
Theo biên bản ký ngày 18 tháng 7 được đăng trên trang Thanh niên Công giáo, thẩm phán Lê Thị Thành thuộc tòa Nghệ An đã tiếp nhận đơn kiện. Linh Mục Nam nói đây là kết quả của nhiều lần thương thảo giữa chính quyền Nghệ An và Ủy ban hỗ trợ ngư dân giáo phận Vinh.
Chính quyền tỉnh Nghệ An lấy lý do rằng là để đảm bảo ổn định cái trật tự ở xã hội, cho nên đã rất là nhiều lần thương thảo và đi đến với thỏa thuận với Ủy ban hỗ trợ ngư dân của giáo phận Vinh sẽ nạp tại tòa án tỉnh Nghệ An. Họ cũng không muốn cho chúng tôi đi cả ngàn người như các lần trước, thì hôm nay chúng tôi chỉ đi khoảng 30 người để là người đại diện thôi, thì họ đã nhận đơn rồi.
Linh Mục Nam cho biết lần nạp đơn ngày 18 tháng 7 diễn ra ôn hòa, không bị chính quyền cản trở như những lần trước vì đã hạn chế số người đi nạp đơn. Trước đó, theo Linh Mục Nam, ngày 14 tháng 2 năm 2017, chính quyền tỉnh Nghệ An đàn áp một cách hết sức dã man cuộc khởi kiện công ty của bà con giáo xứ Sông Ngọc. Chính quyền đã huy động hàng ngàn an ninh, cảnh sát cơ động, côn đồ để đánh đập những người dân tham gia cuộc khởi kiện. Vào năm ngoái, ngày 18 tháng 10 năm 2016, chính quyền tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã ngăn cản và trấn áp đoàn giáo dân khi họ nộp đơn kiện. Trước đó, vào ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2016, các giáo xứ ở Nghệ An đã đệ 506 đơn lên tòa án huyện Kỳ An, tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng tòa đã trả lại hồ sơ. Theo Linh Mục Nam, thì việc bác đơn như vậy là sai hiến định. Việc công ty Formosa Hà Tĩnh xả các chất độc hại ra biển hồi đầu tháng 4 năm ngoái đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thảm họa này đã ảnh hưởng đến sản xuất và sinh kế của ngư dân, các hộ nuôi thủy sản ven bờ, đồng thời tác động nặng nề đến du lịch biển và cuộc sống của ngư dân miền Trung. Một số giáo xứ miền biển như Phú Yên, Sông Ngọc, Mành Sơn thuộc tỉnh Nghệ An cũng bị thiệt hại bởi thảm họa môi trường này. Trang Thanh niên Công giáo cho biết, gần như toàn bộ những thuyền bè đánh bắt hải sản ở giáo xứ Sông Ngọc phải bán đi bởi vì biển tại đó đã cạn nguồn hải sản. Một số hải sản người dân bắt được, sau khi đem về bán thì giá cả cũng sụt giảm xuống thấp nhiều lần so với trước đó. Tại giáo xứ Phú Yên, hải sản đánh bắt được cũng giảm giá mạnh. Một số loài hải sản bà con nuôi trồng bị mang tiếng là nhiễm độc nên không bán được. Giáo xứ Sông Ngọc Phú Yên cũng đã tổ chức các cuộc khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại và phản đối nhà cầm quyền Việt Nam bao che cho tập đoàn Formosa. Theo Linh Mục Nam, tòa án sẽ phản hồi trong vòng 30 ngày sau khi nhận đơn rằng họ sẽ thụ lý đơn kiện, chuyển lên tòa cấp cao hơn hoặc bác đơn như những lần trước.
Nếu họ thụ lý hồ sơ thì còn nhiều thủ tục phải làm, chẳng hạn như là nếu họ yêu cầu chúng tôi bổ sung hồ sơ thì cũng phải có thời gian nữa. Bởi vì chắc chắn rằng nếu khi chúng tôi đã đảm bảo hồ sơ thì họ sẽ phải thụ lý đơn của chúng tôi. Và đó là cái điều mà chúng ta sẽ chờ xem cái cách hành chính của nhà cầm quyền Việt Nam.
Vào tháng 10 năm ngoái, gần 2 tuần sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu Formosa bồi thường thiệt hại vì đã xả thải độc hại, khiến cá chết hàng loạt, Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã trả lại 506 đơn kiện của người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Lý do tòa đưa ra là đơn và các tài liệu của người dân khởi kiện không đưa ra được tài liệu chứng cứ chứng minh về những thiệt hại thực tế theo khoản 5 điều 189 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, và sự việc đã được giải quyết bằng quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tòa cũng viện dẫn quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 13 tháng 10 năm 2016 về định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại 4 tỉnh miền Trung, nhưng quyết định không bao gồm ngư dân bị thiệt hại tại tỉnh Nghệ An. Theo báo Thanh Niên, trong số 506 đơn kiện nêu trên, có 296 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong đánh bắt hải sản, 137 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong sản xuất muối, 68 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong nghề sản xuất nước mắm, 3 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về nuôi trồng thủy hải sản, 2 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về kinh doanh hải sản ven biển. Tổng số tiền các hộ dân yêu cầu bồi thường thiệt hại là 56 tỷ đồng.
Trung tướng về hưu Võ Văn Liêm, người bị ghi hình đang dùng những lời lẽ thô tục đe dọa và quát tháo cảnh sát giao thông ở Cần Thơ, trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích ngày càng gay gắt của dư luận sau khi ông lên tiếng bào chữa cho hành động của mình và đổ lỗi cho viên cảnh sát giao thông. Một số quan chức, cựu quan chức cũng lên tiếng chỉ trích tướng Liêm. Họ chỉ trích ông Liêm, người từng nắm chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, là đã bị quyền lực làm cho tha hóa và yêu cầu ông xin lỗi. Theo hình ảnh ghi lại trong video clip, tướng Liêm đã phản ứng giận dữ khi bị một trung úy cảnh sát giao thông quận Bình Thủy, Cần Thơ chặn xe và yêu cầu tài xế xuống xe vì cho rằng ô tô của ông chạy quá tốc độ cho phép. Báo Tiền Phong dẫn lời đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc bình luận về vụ việc như sau. Nếu là một con người đàng hoàng, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ có những lời chia sẻ hay đưa ra lời xin lỗi. Ông Liêm từng là đồng nghiệp của ông Dương Trung Quốc tại Quốc hội. Cho đến nay, ông vẫn chưa xin lỗi đối với viên trung úy cảnh sát giao thông. Ông Quốc cho rằng hành động của ông Liêm rõ ràng để lại một hình ảnh rất xấu trong xã hội. Ngoài bản thân ông, còn con cháu ông nữa lại không giữ được gương mẫu như thế thì tự nhiên sẽ mất đi giá trị trong đời sống. Ông Quốc nhìn nhận trường hợp của ông Liêm thể hiện người có vị trí trong xã hội không biết giữ giá trị của mình, giá trị của một cán bộ, giá trị của một đảng viên. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, cho rằng nguyên nhân sâu xa là sự tha hóa của quyền lực trong một bài viết trên tờ Người Lao Động. Xin trích, khi một thời gian dài quyền lực đã biến ai đó trở thành bất khả xâm phạm, thì người này trở về với vị thế của một công dân bình thường là rất khó khăn. Bị áp đặt phải tuân thủ pháp luật như một công dân bình thường, vì vậy có thể gây sốc và việc chửi bới cảnh sát giao thông chỉ là một trong những hiệu ứng còn sót lại của chức quyền. Ông Dũng đề nghị nếu ông Liêm bị phạt như mọi công dân khác thì hiệu ứng chức quyền sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu. Trao đổi với VOA, ông Lê Đăng Doanh, cựu thành viên nhóm cố vấn của Thủ tướng, nói vụ việc của ông Liêm nặng lời chửi bới cảnh sát giao thông và cho lái xe đi tiếp đã gây bức xúc rất lớn cho dư luận. Ông Doanh nói ông không tin lời bào chữa của ông Liêm vì đoạn video clip đã ghi rõ lại hành động của ông ấy và Công an Cần Thơ đã cho rằng người cảnh sát giao thông đã hành xử đúng. Trả lời báo chí trong nước trước đó, ông Liêm biện hộ rằng con người ông không phải như đã thể hiện trong video clip. Ông cho rằng viên cảnh sát giao thông là người sai chứ không phải ông, và thái độ làm việc của viên cảnh sát đã khiến ông tức giận nên mới có phản ứng như vậy. Tướng Liêm khẳng định xe của ông không chạy quá tốc độ và cảnh sát giao thông không trưng ra được bằng chứng phạm lỗi. Ông nói viên cảnh sát đã bước từ quán nước bất thình lình chạy ra chặn xe ông, không mặc sắc phục, không trưng các giấy tờ công tác, có lời lẽ xúc phạm và còn chạy xe đánh võng trước mặt xe của ông nên khiến ông tức giận. Thái độ của viên cảnh sát giao thông kỳ cục lắm nên tôi mới quát, ông Trần Tình. Trung úy Nguyễn Văn Thành, người trực tiếp chặn xe chở ông Liêm, bác bỏ những cáo buộc của vị tướng hồi hưu. Công an quận Bình Thủy và Công an thành phố Cần Thơ cũng khẳng định rằng ông Thành đã cư xử đúng mực. Hiện Công an Cần Thơ chưa đưa ra bất cứ cách xử lý nào với ông Liêm vì ông thuộc diện cán bộ cao cấp của quân đội nên phải chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Thưa quý thính giả, Quốc hội Việt Nam tháng trước thông qua Bộ Luật Hình sự sửa đổi, trong đó có nội dung buộc luật sư phải tố giác thân chủ trong một số trường hợp được nói là biết rõ thân chủ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Sau đây là một số ý kiến của các luật sư từ Việt Nam do nhóm cộng tác viên của chúng tôi ghi nhận.
Vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ Luật Hình sự sửa đổi với đa số phiếu, trong đó vẫn giữ nội dung buộc luật sư phải tố giác thân chủ. Như vậy, một khi luật sư đã đứng ra tố thân chủ thì đương nhiên không thể tiếp tục bảo vệ cho người ta nữa. Luật sư Trần Quang Thắng nói rằng khi ấy quyền con người bị dập tắt chỉ bởi một quy định không giống ai.
Điều 19.3 này quy định là luật sư phải có nghĩa vụ phải tố giác, nghĩa vụ nhé, chứ không phải là quyền hay là không quyền, không phải là muốn hay không muốn này, mà là anh phải có nghĩa vụ tố giác. Thì không có một người dân nào và không có một nghi can, bị can, bị cáo hay một nhà đầu tư nào có thể chấp nhận được một cái việc mà thuê, bỏ tiền ra thuê luật sư và luật sư đó có nghĩa vụ phải tố giác mình và có nghĩa vụ phát hiện tội phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng. Thì không một người dân nào, không một nhà đầu tư nào có thể chấp nhận cái việc này. Do đó là người dân hay là các nhà đầu tư nghi can, bị can, bị cáo, người ta sẽ không thuê luật sư nữa. Buộc một bị can, bị cáo buộc tội thì có một cái hệ thống lực lượng hùng hậu, đó là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Và quan trọng nhất, những cơ quan tiến hành tố tụng này là người ta có quyền nhân danh, quyền lực của nhà nước để buộc tội ai. Đấy, nhưng khi mà không còn một cái lực lượng đối trọng nữa, dù lực lượng đối trọng là luật sư, chế định luật sư này là lực lượng đối trọng, dù không tương xứng nhưng cũng là lực lượng đối trọng đối với các cơ quan tiến hành tố tụng là nơi buộc tội các bị can, bị cáo, thì không còn cái đối trọng nữa thì sẽ dẫn đến một cái việc lạm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng, không kiểm soát được cái quyền buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng, thì điều này sẽ dẫn đến là nhiều án an, án sai.
Chốn pháp đình sắp tới đây có lẽ sẽ chứng kiến những éo le khi luật sư buộc phải có nghĩa vụ tố chính thân chủ của mình, bởi vì trong các vụ án, luật sư được thân chủ cung cấp thông tin nhưng không có điều kiện đi điều tra, xác minh mà lại tố giác thân chủ thì khả năng oan sai rất cao. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nói rằng đây là điểm trừ cho nền lập pháp và tư pháp Việt Nam.
Tôi cảm nhận là thứ nhất là đối với luật sư Việt Nam thì qua điều luật này nó cảm thấy cái địa vị pháp lý của họ giảm sút rất nhiều. Thứ hai là người nước ngoài khi nhìn vào cái quy định cho luật sư, nhìn vào giới luật sư Việt Nam nói riêng và nền tư pháp Việt Nam nói chung, họ có thể là thấy một sự lạ lẫm, một cái gì đó nó không bình thường, nó không có tương hợp với những cái quy định của pháp luật, cái chuẩn mực chung của thế giới, của thế giới văn minh, vì nó mang tính cách đi ngược lại. Thành ra là tôi thấy cái đó là cái nỗi buồn trong giới luật sư. Còn cái hệ quả như thế nào nó sẽ còn diễn tiến trong thời gian tới, nhưng tôi biết chắc rằng là điều luật này sẽ đem đến những cái tác hại khôn lường đối với hoạt động của luật sư.
Luật sư Trần Quang Thắng cho biết lòng tự trọng của giới luật sư đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Con mắt và xã hội nhìn với chúng tôi với ánh mắt nghi ngại, nghi ngờ. Tại vì chúng tôi là giúp cơ quan tiến hành tố tụng là phát hiện tội phạm, nên là người ta sẽ nghi ngại, nghi ngờ. Cái vai trò của luật sư sẽ không còn nữa. Vai trò bảo vệ những người yếu thế trong xã hội là không còn nữa. Điều này khiến cho cái sự tự trọng trong mỗi luật sư của chúng tôi bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Cộng thêm với những cái sự khó khăn khi hành nghề hiện nay, thì giới luật sư chúng tôi sẽ có một cái xu hướng đó là bỏ nghề. Và những người mong muốn tham gia bước đi theo cái con đường luật sư này thì sẽ có một cái xu hướng là không theo nghề luật sư nữa. Thì điều này hoàn toàn là trái ngược đối với tinh thần cải cách tư pháp, đó là phải nâng cao về cái số lượng và chất lượng của luật sư.
Câu hỏi lớn nhất đặt ra là tại sao những điều phi lý này lại được bấm nút thông qua? Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc thử lý giải.
Các gọi là quy trình làm luật ở Việt Nam thì nó cũng có những vấn đề không ổn. Vì luật thì được Quốc hội ban hành nhưng không phải do chính cơ quan chuyên trách của Quốc hội soạn thảo, mà chính giao cho một cơ quan hành pháp, chẳng hạn như Bộ Tư pháp hay là Bộ Công an, để soạn thảo luật hình sự hay là tố tụng hình sự. Nên đó cũng là một cái điều mà nó không phải phản ánh là luật của Quốc hội ban hành, mà luật của một cơ quan hành pháp để thuận lợi cho trong việc quản lý của từng ngành của họ. Cái dấu ấn của ngành của bộ ngành rất nhiều trong một số đạo luật. Bên cạnh đó thì các đại biểu Quốc hội như đã nói, vì không phải chuyên trách và cũng không phải là những chuyên gia pháp lý, không phần nhiều là vậy, nên khi làm luật cái tính gọi là tính phản biện của họ đối với những điều luật lại là ít. Họ ít thấy có đại biểu nào phát biểu trên diễn đàn để có những luận cứ, luận điểm, phân tích để phản bác, hoặc là có thể đưa ra luận điểm để làm căn cứ tán thành hay phản bác điều luật, mà gần như đều biểu quyết thông qua bấm nút hay giơ tay một cách rất là dễ dàng. Họ không hiểu là vì năng lực hay là vì có một sự định hướng nào đó, nhưng rõ ràng cái cách làm luật như vậy chúng tôi thấy là chất lượng luật không cao.
Hãy đặt ra trường hợp sau khi luật sư nhận được những thông tin từ thân chủ, thay vì dùng nó để bào chữa cho bị cáo thì lại đem đi báo nhà chức trách. Hành động ấy không chỉ là sự phản bội người đã đặt niềm tin vào mình, mà còn cả đối với lương tâm và chức nghiệp. Trong mọi trường hợp, luật sư không thể là một mật thám chỉ điểm.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bài bình luận xã hội của tác giả Ngô Đồng về việc Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự tại Trường Sa. Không ảnh mới chụp giữa tháng 6 2017 cho thấy các cơ sở và tòa nhà quân sự của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo khổng lồ họ bồi đắp tại quần đảo Trường Sa đã gần hoàn tất. Một mặt, Bắc Kinh nói khu vực Biển Đông hoàn toàn hòa bình yên tĩnh, đã kích các thế lực ngoài khu vực cố tình kích động cho nổi sóng. Mặt khác, những gì họ đang ráo riết tiến hành, biến những bãi san hô thành những căn cứ quân sự tối tân, khống chế cả khu vực thì không ngừng nghỉ một giây. Theo một bản tường trình cuối tháng 6 của Bộ phận Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu, AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Hoa Thịnh Đốn, cứ cách ít ngày người ta lại thấy có thêm những cơ sở mới được hoàn tất và các trang bị quân sự sẵn sàng sử dụng. Nhà chứa hỏa tiễn, các cơ sở truyền tin, viễn thông, radar và các cơ sở hạ tầng trên ba đảo nhân tạo Đá Chữ Thập, Vành Khăn và Subi nhìn thấy qua các tấm không ảnh, cho người ta thấy rằng trong khi các cuộc đàm phán cho một bộ quy tắc ứng xử đang diễn ra, Trung Quốc vẫn nhất định phát triển các căn cứ quân sự tại Trường Sa nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực. Theo AMTI, đảo Chữ Thập tiếp tục là căn cứ quy mô và tân tiến nhất của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Tháng 2 vừa qua, AMTI đã thấy 8 nhà chứa được kiên cố hóa với mái che kéo dài ra, coi lại được ở cả ba đảo nói trên mà người ta tin sẽ là các vị trí đặt các giàn hỏa tiễn. Trong vòng 3 tháng trở lại đây, Trung Quốc làm thêm 4 nhà chứa như vậy trên đảo Chữ Thập, nhưng chưa thấy tại các đảo Vành Khăn và Subi.
Tại đảo Vành Khăn, Trung Quốc đã tạo dựng được một mạng lưới viễn thông và radar rất lớn, một hệ thống anten rất lớn thấy xuất hiện góc phía nam của đảo. Người ta tin rằng nó giúp họ nâng cao khả năng theo dõi các hoạt động ở khu vực. Khả năng này đặc biệt đáng kể để chính phủ Manila quan tâm vì đảo nhân tạo Vành Khăn tương đối gần với các khu vực Palawan, Red Bank và Second Thomas Shoal. Thêm nữa, một vòm radar lớn mới đây thấy được thiết trí trên một tòa nhà ở mặt phía nam của đảo Chữ Thập, chứng tỏ đây là một hệ thống radar hay viễn thông tầm cỡ lớn. Một tòa nhà tương tự cũng đang được xây dựng mặt phía bắc của đảo Chữ Thập, trong khi hai tòa nhà khác tương tự ở đảo Vành Khăn. Một vòm radar nhỏ hơn được dựng trên một tháp gần nhà chứa hỏa tiễn cho thấy là nó có thể kết nối với các radar của hệ thống hỏa tiễn được bố trí tại đó. Cuối cùng, hoạt động xây dựng đang tiến hành các cấu trúc ngầm dưới lòng đảo. Mỗi đảo có 4 cấu trúc, có vẻ như chúng được dùng làm kho đạn hoặc cất giữ những thứ thiết yếu. Các cấu trúc lớn chôn ngầm dưới lòng đảo được cho là các nơi trữ nước ngọt và nhiên liệu, theo một bản tường trình gần đây của Ngũ Giác Đài.
Hồi tháng 3 năm 2017, AMTI từng báo động các hoạt động xây dựng các cơ sở, các dàn radar, hệ thống viễn thông, phi đạo tại ba đảo nhân tạo chữ thập Vành Khăn và Subi coi như hoàn tất. Họ có thể điều động máy bay, hỏa tiễn và các trang bị viễn thông, các loại vũ khí đến đây bất cứ lúc nào. Tháng 5 2014, vào lúc dư luận thế giới chú ý vào cuộc đối đầu trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc, khi Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương HD-981 tới khoan tìm dầu khí ở phía nam quần đảo Hoàng Sa, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đã được các tàu nạo hút cá đá lòng biển bồi đắp một loạt 7 bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa thành 7 đảo nhân tạo khổng lồ. Việt Nam thế yếu nước nhỏ, chỉ đưa ra các lời tuyên bố chủ quyền suông trong khi Bắc Kinh tiến hành kế hoạch khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông từ các căn cứ tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phi Luật Tân kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế và phán quyết của tòa hồi tháng 7 năm ngoái phủ nhận tuyên bố chủ quyền lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố không công nhận phán quyết dù cũng là một trong những nước ký vào bản công ước quốc tế về luật biển UNCLOS như Việt Nam và Phi Luật Tân. Với phi đạo tại cả Hoàng Sa và Trường Sa, các phi cơ chiến đấu, cảnh báo sớm và tuần thám của Trung Quốc có thể hoạt động gần như bao trùm cả Biển Đông. Các hệ thống radar và các hệ thống cảnh báo sớm đặt tại các đảo nhân tạo ở Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Các hệ thống radar và các hệ thống cảnh báo sớm đặt tại các đảo nhân tạo ở Trường Sa và ở quần đảo Hoàng Sa cũng có khả năng tương tự. Năm ngoái, người ta đã thấy Trung Quốc bố trí hai đơn vị hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. Người ta tin rằng chúng sẽ được đưa tới bố trí trên các đảo nhân tạo tại Trường Sa.
Blog của nhà báo Ngô Đồng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Để tiếp nối chương trình, nhóm cộng tác viên của VOA từ Việt Nam sẽ gửi đến quý vị phóng sự mang tên Đá đỏ và quyền lực đỏ.
Đá ruby đỏ, đá đen, thiên thạch được cân bằng miligram, được đo bằng carat với mức giá từ vài chục ngàn đến hàng triệu đô la khi bán ra thị trường nước ngoài. Và những khối đá cẩm thạch cắt theo quy cách, nặng hàng tấn với giá tiền từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng Việt Nam, tùy vào chất lượng vân đẹp cũng như độ sáng của nó. Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, nơi có những mỏ đá quý hàng đầu Việt Nam và hàng đầu Đông Nam Á. Đây cũng là nơi có những hệ thống ma thuật quyền lực mà giới buôn đá đỏ vẫn kháo nhau rằng mọi sự giết chóc chính trị đều có liên quan đến các mỏ đá quý. Ông Lưu Đình Hoành, chủ cơ sở đá mỹ nghệ ở huyện Lục Yên, Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Nguồn đá thì chủ yếu là mình tận thu của các cái đá thải của các mỏ ấy. Tức là từ các đá block ra bỏ ra, còn những phần bìa bạnh là mình thu gom những cái phần đấy mình làm. Đấy là của chung tất cả các mỏ ở đây, ví dụ như là ở đây thì có mỏ Ngoại Dương là đá nó đẹp, thì là chủ yếu mình lấy đá đó làm tượng.
Bà Vũ Thị Thanh, chủ cửa hàng đá quý Bảo Anh tại chợ đá quý Lục Yên, Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Vòng này là các nơi nó làm, nó chế tác xong nó đi về đây cho các cụ bán. Và nói chung là nếu mà những mấy tháng này nó đang ế, nó đang chậm, nó dừng, cho nên không được mấy. Nhưng mà còn nếu bình thường thì đá quý các nơi từ nước ngoài rồi là các thành phố về đây thì bán hàng cũng nói chung là cũng rất là tốt.
Hiện tại, nguồn đá quý tại Lục Yên gần như cạn kiệt, bởi hầu hết các mỏ đá quý đều nằm trong vùng thao túng của các nhóm quyền lực và các nhà đầu tư nước ngoài. Các cơ sở chế tác mỹ nghệ ở Lục Yên phải rất khó khăn mới có thể mua được một khối đá thuộc hàng kém chất lượng để điêu khắc, chế tác. Ngược lại, toàn bộ các khối đá quý cách, đá có giá trị cao đều phải đưa ra nước ngoài theo một quy trình mà chỉ có công ty với nhà cầm quyền địa phương biết được. Các mỏ đá ruby cũng không còn là chỗ kiếm sống của người dân như trước đây. Các nhóm thế lực đã khoanh vùng khu vực khai thác và lượng đá ruby trôi nổi trên mặt đất không còn là chuyện ai may mắn thì nhặt được như trước đây. Ông Lưu Đình Hoành, chủ cơ sở đá mỹ nghệ ở huyện Lục Yên, Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Chủ yếu là về các công ty của Ấn Độ, của Ấn Độ, Trung Quốc, rồi Hà Lan, các nước khác. Có những nước thì không biết được tên của họ, nhưng mà rất là nhiều các doanh nghiệp của nước ngoài vào.
Bà Trần Thị Tuyết, chủ cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ ở Lục Yên, Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Chỉ nghĩ là bọn em bán hàng bây giờ thì em thấy thị trường bây giờ trong thời điểm này thì em thấy nó bán nó cũng thấy nó khó khăn hơn trước kia. Trước kia bọn em làm thì cảm thấy cái lãi suất thì nó cao, còn bây giờ thì so ra thì em thấy không thể bằng được.
Anh Hoàng Văn Linh, thợ đá mỹ nghệ ở thị trấn Lục Yên, Yên Bái chia sẻ với VOA.
Mình làm thì công việc thì nó cũng làm được 5-6 năm rồi, công việc vẫn ổn định rồi thì lương tháng thì đủ ăn, nó được tầm khoảng 7-8 triệu một tháng.
Có thể nói rằng đi khắp tỉnh Yên Bái, chỉ có hai thứ có thể giúp người dân tỉnh Trung Du miền núi này tồn tại và phát triển là các mỏ đá quý và những rừng tự trồng. Nhưng thời gian gần đây, rừng tự trồng bị thu hẹp đáng kể do nạn cát cứ quyền lực, xây biệt phủ, trồng rừng bành trướng của giới quan chức. Điều này dẫn đến hệ quả rừng trồng của người dân bị thu hẹp hết mức có thể. Và nạn cát cứ địa phương, thao túng khoáng sản đã làm chạy máu tài nguyên một cách vô tội vạ. Người Lục Yên sống ngay trên mỏ đá quý, nhưng chưa bao giờ chạm đến viên đá quý thực sự. Và nghèo khổ, vẫn hoàng nghèo khổ.
Bây giờ là bài học Anh ngữ sinh động với Phạm Văn.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 320. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Pay rise or pay raise, những chữ dễ dùng nhầm. Relative pronouns, who, which và that. Easily confuse the words. Trong bài học hôm nay, ta ôn lại những chữ đã học, như cặp chữ rise và raise khi dùng làm danh từ. Ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng của những đại từ quan hệ, hay còn gọi là liên đại danh từ. Relative pronouns như là who, which, that và phân biệt hai loại mệnh đề là restrictive và non-restrictive clauses. Rise, R-I-S-E, raise, R-A-I-S-E cùng có nghĩa là sự tăng, nếu là danh từ. Khi dùng làm danh từ với nghĩa tăng lên, người Anh dùng rise, như trong nhóm chữ pay rise, tăng lương. Người Mỹ dùng pay raise. Khi ta không biết dùng pay rise hay pay raise, ta hãy dùng pay increase. Pay increase. Ta cũng ôn lại transitive verb, ngoại động từ, và intransitive verb, nội động từ. Có động từ dùng cả hai cách, ngoại động từ và intransitively, nội động từ, như là động từ trong bài trước đã học, wake, W-A-K-E. Thí dụ như trong câu, I wake up at 6 o'clock every morning. Sáng nào, tôi cũng dậy sớm lúc 6 giờ. Trong câu này, wake dùng như là một intransitive verb, không có túc từ theo sau. Nhưng trong câu, try not to wake the baby, nhẹ nhẹ, kẻo em bé thức dậy. Trong câu này, wake dùng như một transitive verb, có túc từ là baby theo sau. The landlord has raised the rent twice this year. Chủ nhà tăng tiền thuê nhà hai lần năm nay. Tương tự, the company decided to raise the salary of all employees. Công ty quyết định tăng lương cho toàn thể nhân viên. Vậy, rise là nội động từ, intransitive verb. Không có object detail, như là the sun rises in the east. Còn raise là một transitive verb, gọi là ngoại động từ, có object detail. Như trong câu, if you have a question, please raise your hand. Sau đây chúng ta sang phần thứ hai của bài học. Phân biệt cách dùng who, whom, which và that. Relative pronouns. Where và when và why cũng là relative pronouns, văn phạm gọi là đại từ quan hệ hay là liên đại danh từ. Thứ nhất, who làm subject. Do you know the people who sit at the opposite table? Bạn có quen những người ngồi ở bàn đối diện không? Who thay cho người, people, dùng làm chủ từ, subject. Whom thay cho người, dùng làm object, túc từ. Ta có thể dùng who hay whom cho người. Sau đây là chữ which, dùng thay cho vật, hay thay cho cả mệnh đề ở trước. Thí dụ, this is the book which will interest the children of all ages. Đây là cuốn truyện trẻ con, cỡ tuổi nào cũng thích. This is the book which will interest children of all ages. This is the key which opens the garage. Đây là chiếc chìa khóa mở cửa, mở gian nhà đậu xe. Which làm subject của opens và thay cho key là một đồ vật. Which có thể làm túc từ, object. I forgot the name of the film which I saw with you last week. Tôi quên tên cuốn phim xem cùng với bạn tuần trước. Trong câu này, which làm túc từ, object của động từ saw. That có thể thay cho who hay which hay whom khi viết văn thân mật, informal. Thí dụ, I like people that smile a lot. That thay cho who. Tôi thích người tươi cười. What's the name of the girl that works in your office? Thay vì nói, what's the name of the girl who works in your office? Có thể nói, what's the name of the girl that works in your office? Cô gái làm việc ở văn phòng bạn tên là gì nhỉ? That thay cho who. That's the nicest person that I've met. That's the nicest person whom I've met. Cô ta là người dễ thương nhất mà tôi đã từng gặp. That thay cho whom vì là object của động từ met. This is the key that opens the garage. That thay cho which. I forgot the name of the film that I saw with you last week. That thay cho which. I found the key that you are looking for. That thay cho which. I don't like the way in which you talk to me. I don't like the way that you talk to me. Tôi không thích cách anh nói với tôi như vậy. That thay cho which. Số 3 là ta có thể bỏ which, whom hay that nếu là túc từ, object. Tức là trong những thí dụ thì những chữ đó để trong ngoặc đơn. Do you remember the title of the film that we saw last week? Có thể bỏ that mà thành. Do you remember the title of the film we saw last week? Do you remember the name of the woman whom we met at the party at the Jones? Có thể bỏ whom. Do you remember the name of the woman we met at the party at the Jones? Bạn có nhớ tên người thiếu phụ chúng ta gặp ở buổi tiệc ở nhà vợ chồng ông Jones không? I found the key that you're looking for. Có thể bỏ that mà nói, I found the key you're looking for. Nhưng hãy nghe câu sau đây. I lent him Hamlet, which is not easy to read. I lent him Hamlet, which is not easy to read. Tôi cho anh ta mượn vở kịch Hamlet, mà đó là vở kịch không dễ đọc. Which is not easy to read, the non-restrictive relative clause. Có thể bỏ đi mà không hại nghĩa của mệnh đề chính. Thường thường ta dùng which. Quý vị nghe lại câu đó. I lent him Hamlet, comma, which is not easy to read. This is Jane who sells the tickets. Đây là cô Jane, là người bán vé. This is Jane who sells the tickets. Ta không thể thay that và who được. Trong câu đó, this is Jane who sells the ticket. Không thay that và who được. Nhưng, where's the girl that sells the tickets? That thay cho who được. Cô bán vé đâu rồi? Sau đây chúng ta dùng chữ whose. Chúng ta có hai câu. The lady is a doctor. Bà ta là một bác sĩ. The lady's house is next door to ours. Bà ta ở kế cạnh nhà chúng ta. Hai câu đó Câu the lady's house có thể đổi thành whose. The lady whose house is next door to ours is a doctor. Người đàn bà mà nhà ở kế bên nhà ta là bác sĩ. Chữ which. Which có thể thay thế cả một mệnh đề, chứ không phải chỉ một từ mà thôi. Thí dụ, he got married again a year later, which surprised everyone. Anh ta một năm sau lại lập gia đình. Điều này làm mọi người ngạc nhiên. She swam across the English Channel, which is quite a feat for a woman of 65. Bà cụ bơi qua eo bể Manche, và điều này là một kỳ công đối với một bà cụ đã 65 tuổi. The English Channel, eo biển giữa Anh và Pháp, người Pháp gọi là La Manche, người Anh gọi là The English Channel. Sau đây chúng ta học relative pronouns when, where và why. Ta có thể bắt đầu mệnh đề quan hệ, tức là relative clause, sau danh từ chỉ thời gian, bằng when hay nơi chốn, bằng where hay lý do, bằng why. I'll never forget the day when I first met her. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi gặp nàng đầu tiên. Do you know the reason why she refused to meet us? Bạn có biết vì sao bà ta từ chối tiếp chúng ta không? Do you know a clothing store where I can buy a wool sweater? Do you know a clothing store where I can buy a wool sweater? Bạn có biết tiệm quần áo nào tôi có thể mua một chiếc áo len không? Vậy tóm lại, ta dùng who cho chủ từ thay cho người. Which dùng làm chủ từ hay túc từ thay cho vật hay cả một ý tưởng trong mệnh đề đứng trước tiền trí từ. Có thể dùng that thay cho who hay which hay whom trong câu thân mật, informal. Nhưng trong những câu gọi là restrictive clause, nghĩa là mệnh đề quan hệ hạn định, bổ nghĩa hay làm rõ nghĩa cho antecedent, tiền trí từ, thì thường dùng that. Còn những câu gọi là non-restrictive clause thì phải dùng which. Nhớ là non-restrictive clause có thể bỏ mà không hại nghĩa của mệnh đề chính. Thí dụ, the gentleman that lives next door is a doctor. That lives next door là một restrictive clause, mệnh đề giới hạn, bắt đầu bằng that. Không có commas, không có dấu phẩy, ngăn cách với mệnh đề chính và không thể bỏ được mệnh đề này mà không làm thiếu ý nghĩa của mệnh đề chính. So sánh với mệnh đề không giới hạn, non-restrictive clause, Dr. Smith, comma, who lives next door, comma, is a heart surgeon. Dr. Smith, who lives next door, is a heart surgeon. Bác sĩ Smith, người láng giềng của chúng ta, là bác sĩ về tim mạch. Who lives next door là non-restrictive clause, có thể bỏ được mà không làm hại ý nghĩa của mệnh đề chính là Dr. Smith is a heart surgeon. Bác sĩ Smith là bác sĩ tim mạch. Nhớ là non-restrictive clause ngăn cách mệnh đề chính bởi hai dấu phẩy, two commas. Vậy tóm lại, restrictive clause là mệnh đề hạn định, giới hạn hoặc xác định danh từ đứng trước nó, nối với mệnh đề chính bằng that và không có commas, không có dấu phép. Non-restrictive clause là mệnh đề không hạn định, nói rõ thêm về danh từ ở mệnh đề chính, ngăn cách khỏi mệnh đề chính bởi which và bởi commas, có thể bỏ non-restrictive clause mà không làm hại nghĩa của mệnh đề chính. Vậy để ôn lại, chúng ta có hai thí dụ. People who take physical exercise regularly are in good health. Người nào tập thể dục đều đặn thì có sức khỏe tốt. Who take physical exercise regularly, mệnh đề đó làm rõ nghĩa cho chữ people. Chỉ rõ loại người tập thể dục đều đặn, không có dấu phẩy commas ngăn với mệnh đề chính. Mà mệnh đề chính là people are in good health. Không thể bỏ mệnh đề này được, mà nghĩa không thay đổi. Vậy nó là cần thiết, thay vì gọi nó là restrictive relative clause, có thể gọi nó là essential clause. Nhưng so sánh với câu, the Japanese people, comma, who eat a lot of fish and vegetable, comma, are generally healthy people. Câu who eat a lot of fish and vegetable là non-restrictive clause. Có thể bỏ đi mà câu chính the Japanese people are generally healthy people vẫn đủ nghĩa. Người Nhật ăn nhiều cá và rau cho nên thường có sức khỏe tốt. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự lan rộng của chủ nghĩa bạo lực cực đoan và chủ nghĩa khủng bố là những thách thức quan trọng đối với an ninh châu Phi, đối với những mục tiêu phát triển dài hạn và những tiến bộ về dân chủ. Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp châu Phi, Mary Beth Leonard nói, những đe dọa này đối với cộng đồng quốc tế, bà cảnh báo, chỉ có thể giải quyết bằng sự đáp ứng của toàn thế giới. Nhận định của Đại sứ Leonard được đưa ra tại một hội nghị trước đây trong tháng do Phái bộ Mỹ tại Liên hiệp châu Phi, gọi tắt là AU, và Quỹ ban Liên hiệp châu Phi đồng tổ chức nhằm ngăn ngừa và chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động. Hội nghị nhấn mạnh đến việc sử dụng những nguồn ngoại giao công cộng như trao đổi và những trại công nghệ như những ví dụ thành công của việc phối hợp để bồi đắp những kinh nghiệm về an ninh trong các nước AU, đẩy mạnh mục tiêu của phái bộ tiến đến hòa bình và an ninh. Hội nghị hỗ trợ cho kế hoạch hành động năm 2002 của AU về ngăn ngừa và chống lại chủ nghĩa khủng bố, xác định những lĩnh vực có thể hợp tác được và vạch ra một con đường cho giao tiếp tương lai. Trên lục địa này cũng như các nơi khác, một phương pháp toàn diện nơi người châu Phi được tăng cường sức mạnh để lãnh đạo và vạch ra giải pháp của riêng họ, để giải quyết những động lực của chủ nghĩa cực đoan, bạo động và cần yếu không những chỉ để đạt đến những mục tiêu của chính sách ngoại giao của Mỹ, nhưng để nhận rõ được mục tiêu của lịch trình 2063, theo đó lục địa châu Phi là một châu lục hòa bình và phồn thịnh. Hoa Kỳ cũng sánh vai với các bạn trong tư cách là đối tác bền vững trong việc hoàn tất những mục tiêu này, Đại sứ Leonard nói. Với gần như 70% người châu Phi dưới 25 tuổi, Đại sứ Leonard nói, điều quan trọng là những người có trách nhiệm xem tuổi trẻ là những đối tác hòa bình hơn là nguyên nhân của xung đột. Thêm vào đó, khi phụ nữ được góp phần vào những nỗ lực hòa bình và an ninh trong những nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, những cuộc hòa đàm và quyết định chính trị, các cộng đồng được an toàn hơn. Qua kinh nghiệm, tôi biết rằng những thách thức an ninh tại châu Phi là đáng kể, nhưng bằng cách áp dụng những giá trị của chúng ta, đối tác của chúng ta và những nguồn lực của chúng ta, tôi tin tưởng là cùng nhau chúng ta có thể vượt qua những thách thức này, bà Leonard nói. Tôi muốn kết thúc ở đây bằng cách nhắc lại là Hoa Kỳ vẫn là một đối tác bền vững của châu Phi và tiếp tục đứng cùng AU trong tầm nhìn táo bạo về hòa bình và thịnh vượng lâu dài.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.